Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta nhắc lại, Đức Phật dạy: trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay cửa động vi tế côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Thì trên là các bậc thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới là bò bay cửa động vi tế côn trùng, nhưng mà ở giữa là còn nhiều cái loài khác nữa, chứ không phải là cấm ở trên cấm ở dưới người được chứ. Nhớ cái không phải vậy, nghĩa là chỉ ở trên chỉ dưới, trong đó là có cái khoảng giữa, mà khoảng giữa đó là loài người. Loài người cũng như là loài trời hoặc là các loài phi nhân, nhưng mà đối tượng mà của Đức Phật chế định cho chúng ta đó là loài người. Mà loài người ở đây thì là người đã được sanh ra với cái thân tướng giống như chúng ta, hoặc là người đó còn trong bào thai chưa sinh ra. Thì nếu như ai mà bước đi cái sự sống của con người hoặc là của bào thai đều phạm vào giới này, kể cả trong bào thai, đừng nghĩ là bào thai một vài tuần một vài tháng là không có tình thức. Đã có tình thức ngay lúc mà họ thai thì ngay lúc đó đã có tâm thức vào trong đó rồi. Do đó là chúng ta phá thai, chúng ta giết một cái đứa em một vài tuần tuổi thì chúng ta vẫn mang cái tội là sát sanh, nhưng mà phạm vào đúng cái điều giới mà Đức Phật chế định cho chúng ta. Nhưng mà phạm ở mức độ thế nào thì còn cuối chúng ta sẽ tìm hiểu. Tiếp đến là loài bò bay ngựa động vi tế côn trùng, tất cả hữu tình, bất luận là cao cấp hay là hạ cấp, thân hình to lớn hay là nhỏ bé, dần dần nếu như chúng ta có tâm giết hại thì đều phạm vào cái thiên tội nhẹ. Do đó là nếu như chúng ta thọ trì giới pháp thì chúng ta được làm những cái thức ăn phục vụ gia đình, chúng ta có giết hại các loài nhưng mà đó là phạm vào mức độ nhẹ, có thể là chấp nhận được. Người xuất gia thì không, nhưng Phật tử tại gia thì có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta nên tránh được càng nhiều là càng tốt. Như vậy thì giới sát sanh này, bất luận là người có thọ giới hay là người không thọ giới, nếu như mà phạm thì đều mắc tội. Nói như vậy thì có người thắc mắc, bây giờ giới mà sát sanh, mình có thọ giới mình cũng phạm, mà không thọ giới cũng là phạm, tại sao vậy? Nhưng mà thêm một điều thế này: người có thọ giới thì phạm hai tội, người không thọ giới phạm một tội. Nếu nói như vậy thì chúng ta nói là thôi đừng thọ. Thọ giới để là chiêu lấy cái tội khổ nhiều hơn, phải không? Thật ra không phải vậy. Bây giờ nếu như mình sợ, mình không dám thọ, thì tốt nhất là mình thọ, nhưng mà mình đừng cho phạm. Bởi vì đi buôn ai cũng muốn lời, không ai muốn lỗ. Nếu mình sợ lỗ thì không đi buôn, thì lấy gì để mà chi phí sinh hoạt gia đình? Bây giờ mình muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, mình muốn hoàn thiện nhân cách của một người Phật tử, thì mình phải thọ giới. Còn nếu như mà mình sợ phạm giới mà mình không dám thọ, thì đó là một cái thiệt thòi rất lớn cho mình. Bởi vì cái phạm của mình là phạm ở cái mức độ nhẹ, nó chỉ là phạm mức độ nhẹ. Còn nếu như mà mình không thọ mà mình phạm theo cái phạm của cái người thế gian, thì đó là phạm vào cái tội nặng hơn. Bởi vì chúng ta giết người là phải đền mạng, pháp luật thế gian cũng quy định như vậy. Bây giờ không thể nói là bây giờ mình không có học pháp luật của nhà nước, do đó là mình giết người mình không có bị tội, không phải vậy. Giết người là phải đền tội. giết người là mình phải là chịu cái hậu quả của cái sự mà ra tay của mình. Thì bây giờ đối với pháp luật cũng vậy, đối với pháp luật xuất thế gian cũng vậy. Đối với pháp luật xuất thế gian thì Đức Phật ngăn cấm chúng ta không được giết các loài để cho chúng ta đừng phạm phải những cái tội đó nè. Còn nếu như mình đã có họ giới mà mình làm sai thì cái phạm của mình là phạm nhẹ. Nhẹ là bởi vì cái tội đó là mình làm sai, mình đã phát nguyện với Đức Phật là mình giữ gìn nó mà mình không có giữ gìn thì mình phạm là phạm ở mức độ đó. Còn cái nặng á là mình giết đi một cái mạng người mà bây giờ người không có họ giới gì cả mà giết mạng người, thứ nhất là nhân quả quán thù của nhiều kiếp tương quan, thứ hai đó là pháp luật của thế gian sẽ trừng trị. Do đó cái người họ giới thì chỉ phạm thêm một cái tội, nhưng mà tội đó là nó nhẹ hơn, chứ đừng có nghĩ là tội đó nặng mà không nhắm họ giới. Đó là điều mà chúng ta nên lưu ý. Cái từ thứ bảy trong văn của điều giới này là Đức Phật dạy chúng ta phải có lòng từ bi hộ mạng tất cả các loài, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Thì từ bi có nghĩa là thương xót, là nghĩ nhớ đến chúng sanh, luôn tìm cách đem lại sự an lạc cho chúng sanh, mà thể hiện sự cứu khổ an vui lớn nhất không chi hơn là việc là bảo hộ cho sinh mạng của chúng sanh được trường tồn. Tâm không bao giờ mong khởi niệm sát hại, đó là thể hiện cái tâm từ bi. Mà thể hiện tâm từ bi ngoài cái chuyện mà chúng ta không sát hại, không làm thương tổn đến tất cả các loài, mà mình thể hiện lòng từ bi của mình không có việc là mình phóng sanh, mình làm nhiều việc khác nữa để thể hiện tâm từ bi của mình đối với tất cả các loài. Thì đó là chúng ta tìm hiểu về cái văn của điều giới. Bây giờ chúng ta xét các trường hợp nào phạm, trường hợp nào không phạm, trường hợp nào phạm trọng, phạm nặng hoặc là phạm nhẹ. Trước hết đó là trường hợp phạm vào tội nghịch không thể sám hối. Thì có ba đối tượng mà chúng ta phạm. Một đó là chúng ta giết hại thánh nhân hoặc là sư tăng hoặc là cha mẹ. Thì ba đối tượng này nếu như chúng ta giết hại thì nó phạm vào một cái thiên tội trọng, gọi là tội nghịch, chúng ta không thể sám hối được. Thứ hai là phạm vào cái thiên tội trọng. Phạm vào thiên tội trọng thì nó đầy đủ 6 cái yếu tố mới kết thành nên tội. Chúng ta thấy ở điểm này, pháp luật của thế gian nó khác với những điều luật của Đức Phật quy định cho chúng ta. Chúng ta phải đầy đủ các cái yếu tố mới cấu thành nên tội phạm. Còn bên ngoài thì xét ở cái mức độ nó càng hơn, pháp luật thế gian xét mức độ càng hơn. Cái duyên thứ nhất đó là Phật tử, là người đã thọ giới mới phạm vào cái điều giới này của Đức Phật. Còn nếu như người đó là người mà thọ giới Bồ Tát thì chúng ta xét cái sự phạm của giới Bồ Tát chứ không xét ở điều giới của ngũ giới. Chúng ta nhớ là từ Phật tử này gắn với từng điều giới sẽ xét ở góc độ khác nhau. Phật tử thì chúng ta đã giải thích rồi, chúng ta không nhắc lại. Thứ hai, đối tượng là loài người hoặc là bào thai. Là đối tượng chúng ta biết là loài người, loài bào thai thì chúng ta mới phạm vào cái tội này. Còn nếu như chúng ta giết mà cái đối tượng đó là một cái con bò, một cái con voi thì nó không phạm, nó phạm ở cái mức độ nhẹ hơn. Thứ ba là giết đúng đối tượng, không có nhầm lẫn. Ví dụ bây giờ mình đang quán ghét người A, mình đến nhà người ta, mình phá cửa lại, mình thải bịch xăng châm lửa mà người đã chết, thì người đó chết thì mình mới phạm. Nhưng mà nếu mà người đó không chết thì mình phạm mức độ nhẹ, tùy theo cái kết quả mà mình gây cho người đó là nhiều hay là ít. Còn bây giờ mình giết cái người A, mình cố ý mình đến giết người A, nhưng mà hôm đó người A đi vắng mà người B lại ở nhà, mà người B chết thì có phạm hay không? Nhưng mà không phạm vào tội này, phạm ở mức độ nhẹ hơn. Mình giết đúng đối tượng mình mới phạm vào đây. Còn mình giết mà sai đối tượng thì không phạm. Còn bây giờ chúng ta đặt một cái ví dụ như thế này. Chúng ta buồn quá, không biết làm gì, nhảy lầu tự vẫn. Mà bây giờ mình không chết mà mình đè cái người khác đi ngang, vừa nhảy xuống có một người đi ngang ra, người kia bị mình đè, người kia chết. Mình không chết, mình có phạm gì thế này hay không? Không phạm, bởi vì không đúng đối tượng. Còn bây giờ nếu như mà bây giờ mình chết, mình có phạm hay không? Mình giết bản thân mình, có phạm không? Không. Tại sao? Tại mình chết là mình đã mất giới rồi, hết giới rồi. Nếu là Bồ Tát thì là khác. Mình thọ giới Bồ Tát là từ thân này cho đến thân thành Phật. Còn mình thọ giới này là thọ giới thinh văn. Thinh văn là từ nay cho đến cuối cuộc đời. Cuối cuộc đời thì mình vừa chết, thì thay vì vừa chết là mình phạm, mà vừa chết thì mất giới rồi, đâu còn giới để mình phạm. Do đó là tự sát thì không mang cái tội này, nhưng mà tội với cha mẹ. Cha mẹ tạo nên thành hài nuôi nấng mình như vậy mà mình không có hiếu với cha mẹ, mình hủy hoại cái cơ thể của mình. Còn cái tội đó là tội nó cũng có, nhưng mà nó ở mức độ khác chứ không có kết vào cái tội trọng này. Đối tượng thứ ba là có tâm giết hại. Mình phải có tâm mình mới phạm, còn cái tâm của mình không có thì không phạm, vô cớ thì không phạm. Vô tình mà mình chạy xe đụng người khác mà gây cái tai nạn giao thông làm cho cái người khác bị chết thì chúng ta vẫn không phạm vào cái tội này, nhớ em. Do đó là cái tội này nó rất khó phạm chứ không phải dễ phạm. Nhưng mà có một điều rất dễ mà chúng ta không nghĩ là phạm, đó là liên quan tới tài bào thai, liên quan tới thai nhi. Còn bây giờ lỡ như mà mình có tâm mình giết hại người đó, mà người ngay cái lúc đó mình giết mà người đó không chết, mà người đó bị cái thương, bị vết thương, bị điều trị trong bệnh viện, nhưng mà do hai bên đánh với nhau, ấu đả với nhau, rồi mình cũng bị thương, người khác cũng bị thương, mà sau đó lúc mà mình bị thương mà nặng quá, giờ xấu khổ. Trước đây mình thọ tam quy, thọ ngũ giới, bây giờ mình tạo nên những cảnh này xấu khổ quá, xin xả giới. Mà trong lúc mình đã xả giới rồi thì người kia chết thì mình như thế nào? Có phạm không? Vẫn không phạm, tại lúc đó mình đâu còn giới nữa, mình phạm. Nhưng mà cái nhân quả quán thù, cái nghiệp nó vẫn có. Nhớ em, không phạm giới nhưng mà vẫn phạm vào cái tội cái nghiệp. Thứ tư là tiến hành giết bằng phương tiện thân và khẩu. Mình dùng phương tiện, mình dùng thân mình dùng khẩu, mình xúi dạy người khác, mình tìm nhiều cái cách để mà làm cho cái đối tượng kia bị chết thì mình phạm. Đó là thứ năm. Bây giờ thứ sáu là đối tượng bị chết. Đối tượng bị chết mình mới phạm đầy đủ sáu cái điều kiện này thì phạm vào tội trọng. Nhưng mà thiếu một là chúng ta không phạm vào trọng mà phạm vào nhẹ. Bây giờ giả dụ như là chúng ta thiếu một cái điều kiện, mình vẫn tiến hành, mình đối tượng vẫn chết, mình vẫn có cái tâm giết hại, nghĩa là trong sáu cái điều kiện này, sáu yếu tố này mà mình thiếu một hoặc là nó không giống đủ giống như vậy thì mình phạm, mà phạm ở mức độ nhẹ. Do đó là chúng ta an tâm, đừng nghĩ là cái giới này nó khó giữ. Khó giữ là khó giữ đối với người xuất gia, đối với người tại gia chúng ta rất dễ. Chúng ta xét ở cái trường hợp thứ ba là các trường hợp mà chúng ta phạm vào nhẹ. Thì phạm nhẹ thứ nhất là đối tượng không phải là loài người, là do các loài thiên nhân, các loài khác tiến hóa ra người chứ không phải là người. Trường hợp thứ hai, thật đó là loài người nhưng mà mình tưởng nó không phải là loài người. Nên là mình thấy một cái bóng đen đen, mình không nghĩ nó là loài người mà mình cầm cái dao mình quơ mà đụng cái người đó, người đó chết. Thì mình vẫn phạm vào cái tội nhẹ. Thứ ba là giết không đúng đối tượng mình cũng giết. Giống như là chúng tôi nói là trăm sanh mà phóng quả, chăm sóc không vợ giết người A, nhưng mà người A đi vắng còn vợ ở nhà, vợ chết thì chúng ta vẫn không phạm vào vợ nội chồng. Nhưng mà nếu pháp luật thế gian thì xét trường hợp này là phạm trọng, không vợ giết người gây thương tích cho người nghe nếu như người đó không chết. Thứ tư là gây thương tích trên đối tượng mà người kia không chết, là mình giết đúng đối tượng giống như cái ban đầu sáu điều kiện đầu, thay vì người đó chết mà người đó không chết thì mình phạm vào cái mức độ nhẹ hơn. Hoặc là mình tự hủy hoại thân thể của mình, nhớ là tự hủy hoại thân thể của mình phạm tội nhẹ mà mình giết chết mình là mình không phạm, nhớ em, bởi vì giết chết mình đâu còn giới nữa đâu để phạm. Và cái điều thứ sáu đó là giết các loài chúng sanh. Chúng ta giết các loài chúng sanh thì chúng ta phạm vào cái thiên tội nhẹ, còn chỉ trừ là chúng ta giết người mới phạm vào thiên tội trọng mà thôi. Đây là sáu yếu tố, sáu trường hợp mà chúng ta phạm vào thiên tội nhẹ. Bây giờ chúng ta qua cái thứ tư, đó là trường hợp không phạm, nghĩa là trước khi mà chúng ta thọ giới, trước khi chúng ta thọ giới, trước khi Đức Phật chế giới. Thứ hai đó là ngộ sát, không có tâm sát hại, nghĩa là mình giết nhầm hoặc là mình không có tâm sát hại người đó, mình chỉ là vô tình mình làm người đó chết. Ví dụ như mình nhảy đầu mình tự giận nhưng mà vô tình làm người kia chết, đó là ngộ sát. Mình không có cái tâm sát hại người ta thì mình không phạm. Hoặc là cuồng si tâm loạn, nghĩa là mình tâm thần mình không ổn định, thì những trường hợp này là trường hợp không phạm. Như vậy thì nếu bây giờ mình phạm thì chiêu cảm cái nghiệp ác như thế nào, còn bây giờ nếu như mình gìn giữ thì được phước báo như thế nào. Trước hết là chúng ta xét cái trường hợp là nghiệp ác. Kinh Quan Nghiêm nói tội sát sanh khiến cho chúng sanh phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nếu sanh trong loài người sẽ bị hai thứ quả báo, một là chết yểu, hai là nhiều bệnh. Đó là mình tạo cái nghiệp ác. Còn nhân quả oán thù hoặc là giết đúng đối tượng, đó là loài người, thì những cái pháp luật của thế gian, pháp luật thế gian là trị phạt chúng ta như thế nào, hoặc là tòa án lương tâm của chúng ta là làm cho cái thân, cái tâm của chúng ta như thế nào là tự mọi người chúng ta suy ra. Cái đây chỉ nói đơn giản là cái tội mà sát hại thì chúng ta bị đọa, một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh. Còn nếu như chúng ta hết thời gian bị đọa là có mà chúng ta được sanh làm người thì chúng ta chịu hai thứ quả báo, một là chúng ta chết yểu, hai là chúng ta mang nhiều cái bệnh trên người. Do đó ai mà mang nhiều bệnh trên người thì biết là trước đây chắc là mình có cái nghiệp sát, cho đó là nên đi phóng sanh để cầu phước báo. Trường hợp thứ hai đó là phước báo, thì kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói nếu lìa được nghiệp sát sanh thì thành tựu được 10 pháp ly đạo. Nếu như mà mình không sát hại chúng sanh thì mình thành tựu được 10 cái pháp này. Thứ nhất đó là ý pháp vô ý khắp đến chúng sanh. Thứ hai là đối với chúng sanh thường khởi cái lòng đại bi, là nếu như mình không sát hại chúng sanh thì gặp chúng sanh, nhìn thấy chúng sanh là mình khởi cái tâm mình thương mình mến. Còn nếu như mà mình thường hay giết hại là nhìn thấy cái con đó là muốn là không biết là chiều nay có bữa ăn ngon, phải không? Còn bây giờ mình khởi cái tâm mình không giết hại thì cái tâm đại bi của mình có, lúc nào mình cũng thương tưởng tất cả các loài. Thứ ba là dứt hẳn tất cả tập khí sân hận. Người nào mà sát sanh càng nhiều thì cái tâm của người đó sân hận càng lớn. Thứ tư là thân thường không bệnh, không sát sanh thì chúng ta không bệnh. Mà thứ năm đó là thọ mạng lâu dài, người nào sống trường thọ chứng tỏ người đó là không sát hại chúng sanh. Do đó điều này nếu như chúng ta mà có sống ở vùng thôn quê thì chúng ta để ý những người mà ở sống cái nghề biển, sống những cái vùng mà ven biển, làm nghề biển thì thường chúng ta thấy là người Nam ở những cái nơi đó sống cái tuổi thọ rất là thấp. Nếu như trong chúng ta sống ở vùng quê thì chúng ta dùng quê và dùng quê ven biển thì chúng ta để ý thường cái tuổi thọ người Nam không có nhiều do cái nghiệp sát, bởi vì cái nghiệp sát chính là người Nam. Người nữ là chỉ ở nhà và phụ giúp những công việc thôi, còn cái chính tạo nên nghiệp sát là do người Nam. Thì do đó là người Nam thường hay là giới thiệu sống không được thọ. Và những vùng mà ven biển thì chúng ta cũng biết là thường hay bị là gì? Bão lụt rất nhiều. Đó là những cái quả báo hiện tại nếu như chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy. Thứ sáu, nếu như không sát hại thì luôn được các loài phi nhân ủng hộ, như là các loài phi nhân lúc nào cũng theo ủng hộ chúng ta. Thì trước đây chúng tôi cũng có nói là nếu như chúng ta thọ trì ba pháp quy y thì được 36 vị thần theo hộ về. Tứ thiên vương sai 36 vị thần theo hộ vệ ủng hộ cho những người thọ tam quy. Còn bây giờ những người mà thọ trì giới pháp thì cứ mỗi một điều giới chúng ta phát nguyện chúng ta thọ thì sẽ được là 5 vị thiện thần theo ủng hộ. Bây giờ nếu như chúng ta trong 5 giới chúng ta thọ được một giới thì có 5 vị thiện thần. Nhưng mà 5 vị thiện thần theo ủng hộ chúng ta phải làm thế nào để những vị này tiếp tục ủng hộ? Đừng có để những vị này ủng hộ một vài ngày rồi là bay về trên cõi trời ở trời. Tại sao vậy đó bạn? Tại vì chúng ta thọ trì giới pháp mà chúng ta không gìn giữ thì làm sao những vị này hộ trì cho chúng ta, bảo hộ cho chúng ta? Thì do được các loài phi nhân ủng hộ, do đó là người này trong giấc ngủ cũng như là khi thức lúc nào cũng được an vui, không gặp những ác mộng, mà không có giết các loài, không có giết người thì sẽ là diệt trừ các quán kết, các điều quán tù được cởi mở. Những điều mà quán ghét thì của mình với người khác đâu tạo nữa, do đó là tất cả những cái điều này được diệt trừ. Và những cái quán kết của mình đối với người khác nhiều đời nhiều kiếp khác cũng được cởi mở. Và thứ chín là không sợ các điều ác. Bây giờ chúng ta thọ trì ba pháp tam quy, quy y Phật không đợi một, quy y pháp không đợi ngạ quỷ, quy y tăng không đợi bằng sanh. Mà bây giờ mình giữ thêm những điều giới này thì chắc chắn là mình không bị đọa vào những đường nghe. Thì do đó là mình không làm điều sai, mình thọ trì giới pháp rồi thì mình không sợ rơi vào đường nghe. Đó là điều lợi ích thứ 9. Và điều lợi ích thứ 10 là khi mạng chung được sinh lên cõi trời. Thì nếu như người nào mà thọ giới theo thập thiện giới thì khi mạng chung sinh lên cõi trời. Nhưng mà nếu người mà thọ tam quy thì khi mạng chung tam quy ngũ giới thì khi mạng chung được sanh lại làm người, giàu sang thượng phước báo. Nhưng mà nếu mình hồi hướng cái phước đức này để mình cầu nguyện thì tùy theo cái tâm của mình cầu mình sẽ được tội nguyện. Ví dụ như mình cầu sống lâu thì được sống lâu, cầu giàu sang được giàu sang, mình cầu quan vị cầu chức tước được quan vị được chức tước. Còn nếu như mình hồi hướng cái phước báo này mà mình cầu nguyện được sanh về cực lạc thì tùy theo cái phước đức của mình tạo mà mình sẽ được sanh, cũng như là tùy theo cái tâm mong cầu của mình. Thì đó là những điều phước đức nếu như chúng ta gìn giữ không sai phạm.